Ở làm chi cho nó khổ vậy thôi, thì bây giờ đi về cho rồi, người đời lại cho rồi. Nhưng mà mình đi tu từ nhỏ lớn, bây giờ biết nghề ngẩn gì mà làm ăn hả? Thôi thì là có uy này đem bán đi, uy này chắc cũng có giá lắm, mình nó đem bán rồi mình mua con vịt nuôi á, nuôi nó đẻ một đầu con, rồi mình nuôi lớn từ từ cái mình bán từ từ rồi mua bò, mua bò xong rồi từ một con bò đến một đầu bò, khi mà có bò nhiều quá rồi bây giờ bắt đầu giàu có vốn rồi, mình cưới một bà vợ, cưới một chị vợ ha, cưới một chị vợ xong thì sẽ là đẻ một thằng con trai, đẻ một thằng con trai, thằng trai rất là xấu ha. Hai vợ chồng nữa là bỏ cái đứa con trai đó vô trong một chiếc xe đẩy lên chùa thăm cậu, giới thiệu và về với đứa con, đẩy ra bên giữa đường đó, nói là anh tưởng tượng mà đẩy ra giữa đường đó, đi ngang đường gặp dân đó, ta thấy đứa con khóc quá, ta bừng nó lên, đứa nó lên, cái người vợ nó nói cho ta bồng, giật lại, nó nói anh là bồng con gì, để tôi bồng, để tôi ẩm đó. Nó vừa đem nó giật lại cái hai vợ chồng dành nhau, cái đứa con nó rớt ra xuống dưới bến xe, bến xe cán nó, cán lên nó, ta tức quá, tự rính bà vợ một tờ. Cái khi nó đang vừa quạt vừa đòi, nó đánh, nó gõ cái quạt vào trong đầu, cầu cái tóc. Khi đó ông cầu á, ông bình tĩnh lắm. Mà vì ông nãy giờ ông dòm trong cái tâm ông, mà ông biết cái cơn giống như ông coi chi mê á. Nghĩ tới đâu là ngài biết tới đấy, ngài tăng hờ đó là ngài đặt được cái tâm đứa cháu hết trơn. Cho nên ngài, người đánh con trúng lên người đằng bà đó mà đánh trúng đầu ta đó nha. Đây, cháu sợ quá, khi đó vứt cò quạt co giò chạy một mạch ra khỏi vườn các cô độc. Đức Phật thấy được, kêu về, nói tại sao mà con chạy đi đâu thế? Nói là, rồi cháu đó mới nói là con á, con đứng quạt cho cầu con nghĩ gì trong đầu đó, cầu con thấy hết trơn. Tôi cuối cùng con gõ cái quán cầu, con quạt cái tóc vào đầu, bây giờ con sờ quá, con đi về chưa rồi. Thành ra khi đó Đức Phật mới kêu vào, Đức Phật mới dạy cho, là nói đó, cái tâm con người là dễ sờ như vậy, nó đi thâm thẳm miệt mù, nó đi rồi, nó đi hết chỗ này qua chỗ khác, đó, cái tâm của mình là dễ sờ như vậy. À, có người ngồi nghe giảng như vậy, chứ cũng đi lang thang, xuống tới chờ Vĩnh Thành rồi, trong lễ chơi, có người qua bên Vĩnh Tây, Vĩnh Mỹ, đằng trong lễ chơi rồi, ha. Ngồi ngó ngồi vui vẻ giờ chắc con tay bên mũi rồi đó hả? Thân thì ngồi đây nhưng mà tâm ra ngoài đường á, mà có người đi qua tuột bên mũi hay bên tay cũng có nữa, nên cái tâm mình là ghê gớm dễ sợ, nó đi vượt biên rồi vậy là khó khăn biết mấy, thế mà cũng đi được là cái gì đi, cái tâm đi cho cái gì, cái tâm mà khi mà đã muốn là đi đâu cũng tới cho nó chết mà cũng đi tới được là ghê, dễ sờ bất mấy, là thấy cái tâm của con người là ghê gớm lắm. Thì á, khi đó Đức Phật mới nói đó, thành ra con á, đi tu là có cái chuyện đó chuyện thôi, điều phục cái tâm mình, đừng cái cho nó đi rồi nó đi hết chỗ này tới chỗ nọ, rồi cuối cùng á, mình không làm chủ nó được thì nó sẽ làm chủ mình, và nó sai khiến mình làm đủ thứ việc, nguy hiểm vô cùng. Vì vậy mà cần phải tu. Tu là làm cái chừng đó chuyện thôi. Thành ra con phải ở lại để con điều phục cái tâm của con. Đó là một cái chuyện thường. Không, con không có quấy gì hết trơn. Thì cố gắng mở lại mà tu đi. Để mà tu thiền. Thì Đức Phật đưa vào dạy cho mà ngồi thiền mà điều phục cái tâm. Thì có ba cái tầm nguy hiểm, thứ nhất là dục tầm, là thứ hai là sân tầm, thứ ba là hại tầm. Hại tức là cái ý muốn tác hại người ta. Còn cái những cái tầm mà lang mang như vậy á, thì nó là thuộc về loạn tưởng. Nhưng mà cái loạn tưởng đó nếu mình không có điều phục được thì nó cũng đưa đến dục, sân và hại. Có năm phương pháp này để tu tăng thường tâm, làm tình chỉ các tầm liên hệ dục, sân, hại. tôi tóm tắt cái kinh này bằng bậc kệ cho nó dễ nhớ. Thì có năm phương pháp để mà tu thiền. Và tu thiền là gì? Là để mà làm cho lắng xuống các cái tầm, các cái tư tưởng liên hệ tới tham dục, giận dữ và tác hại. Thì phương pháp thứ nhất, như thờ mộc dùng nêm, đánh bật một cái nêm, hãy khởi một tâm tốt, tâm xấu sẽ tiêu tan. Đây là cái phương pháp mà tương đương với cái phương pháp thay thế mà trong cái phần mở đầu tôi đã nói. Phương pháp thay thế là dùng giống như thờ mộc á, ngài dạy hết sức là thiết thực. Thờ mộc mà khi muốn đánh bật một cái nêm, cái trên lên cái chỗ cái mồng đó, thì một cái nêm nhỏ nhỏ đó, thì muốn đánh bật cái nêm đó thì phải dùng cái nêm khác để đánh bật ra. Thì như vậy Đức Phật lấy cái ví dụ bằng trừ một cái tâm xấu bằng cách là thay vào đó một cái tâm tốt, cũng giống như hồi nãy mà trên cái đất tâm mà có cái cây đợt thì mình thấy cây đợt xài được, mình đừng xài, mình trồng vô một cái cây lúa, cây rào để mình ăn, đừng xài cây đó. Thì như vậy gọi là đoàn trừ bằng cách thay thế. Khởi một tâm tốt thì tâm xấu sẽ tiêu tan. Đây là trong kinh nói là khi mà mình có một cái ý xấu khởi lên thì mình đừng có bám vào cái ý đó, mà mình hãy tác ý một tiếng khác. Về cách tác ý này như thế này, và ví dụ khi tham dục khởi lên liên hệ đến hữu tình, hữu tình là cái người đó, người ví dụ như mình có lòng đam mê đối với một người đàn ông đàn bà gì đó, mà có lòng đam mê ái luyến tham dục á, thì một khởi một cái tướng khác đối nghịch lại là tướng gì? Là tướng bất tình. Tham dục á là đối trừ bằng bất tình. Thấy được cái sự bất tình dơ dãi, cái đẩy da dơ dãi, trong có gì là đẹp từng nhiều á, mê nhau á là vì do về thấy đẹp, thấy cái bề ngoài rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà quan sát cho kỹ đó thì ai cũng là xương thịt máu mủ giống như ai hết trơn, chỉ có cái đẩy da bên ngoài thôi. Vì vậy cái cách mà đối trừ tham dục là quán bất tình, cho nên trong kinh hay nói là tình tướng. Cái tham dục là do thấy tình tướng, do thấy đẹp, thấy sạch, mà không thấy cái dơ dãi và không thấy cái sự biến đổi nơi cái người phụ nữ hay nơi người đàn ông. Ai cũng biến đổi từ cái trẻ, cái đẹp tới cái già, cái xấu nhăn nheo thành sắc chết. Như người đàn ông mà mê một người phụ nữ thì nếu phụ nữ nó biến thành sắc chết còn mê được không? Chắc chắn là không có mê được. Còn ông Bùi Giáng ông mới có làm cái thơ là bụi bay là áng mây mờ, yêu nhau là hèn sai về ngó nhau. Về hèn, yêu nhau là hèn sai về ngó nhau là vì ngó cô ta đang khi cô đang sống. Thì nếu mà cô chết rồi cô thành cái sắc chết nằm đó thì làm sao mà mê nổi. Bụi bay là áng mây mờ, thì khi mà thấy bụi bay mà mình thấy không có rõ ràng, thấy mờ mờ mịt mịt, thấy một cách mơ mơ màng màng thì thấy rất là đẹp như một đám mây. Trong già mà hóa quốc là vì vậy. Tại nó khi mình mê đó thì làm cho con người nó không có còn tỉnh táo, nó thở thành cái đối tượng nha, chim sa cá lằn rồi vậy đó. Hoa nhường nguyệt thẹn nói mấy cái câu mà nó quá lố. Cái sự mê, cái lòng đam mê của con người làm cho con người ta đánh giá quá mức cái đối tượng mà mình đang nhìn ngắm. Bởi vậy nó thành có ra người thuộc. Mà nghề thuật là một cái gì giả tạo, cho nên artificial nó giả tạo nó rất là hay. Cái mà giả tạo thì không phải là thật. Thổi phồng đối tượng, cái tâm của mình hay thổi phồng đối tượng. Khi mà ghét á thì ghét cay ghét đắng là mình tê cho liên thêm cái giữ ghét của cái người mình ghét. Còn khi mình thương thì là thổi phồng cái khía cạnh tốt của họ ra là mình thấy cái xấu. Vì vậy á là bây giờ nếu cái tham dục nhiều thì mình phải quán tưởng cái bất tình, thay thế vào cái tưởng bất tình. Cho nên cái quán bất tình là rất là quan trọng cho những người trẻ. Khi đang còn trẻ, nhiều dục vọng, phải thường xuyên quán cái bất tình để xa lìa tham dục. Nhưng mà tham dục khác bằng bể nữa, nó tham nhiều thứ. Không phải tham cái cô gái mà còn tham cái Honda, cái nhà lầu, cái tham cái chức giám đốc rồi chẳng hạn. Thì cái đó gọi là vô tình. Thành đó, cái liên hệ đến vô tình. Khi mình tác ý, khi mình nổi lên một cái tâm tham, thì có hai loại, có thể mình tham một cô gái hay là một người đàn ông. Thì đó gọi là liên hệ tới hữu tình, thì mình phải quán bất tình. Mình thấy là cái cô đó hay cái ông đó là có thể thành sắc chết, đừng cho hôn đa cái thành sắc chết liền. Thì như vậy là mình hết mê. Nhưng mà liên hệ đến vô tình, như mình tham một cái chức giám đốc, mình tham làm tổng thống, và tham chiếc xe, tham cái nhà, tham cái chùa cho to cho đẹp chẳng hạn, thì tất cả cái đó là liên hệ tới vô tình, thì mình phải tác cái ý là vô thường, phải quán cái vô thường. Nơi cái gì đó rồi thì cũng trở thành cát bụi hư không thôi, không có gì đáng tham hết trơn á. Mình có cái nhà hay cái chùa cho đẹp rồi mình cũng đâu có sống đời đó mà giữ cái nhà cái chùa đó, rồi mình cũng chết thành ma, rồi để lại đệ tử nó còn giành nhau, nó đánh lừa nhau chết nữa. Có một cái chùa đẹp cũng nguy hiểm, là đệ tử nó giành nhau, nó đánh chết với nhau luôn. Không chết thì cũng tự tử. Thành ra bên Hồng Kông á, có một cái chùa bây giờ không ai ở được hết, chùa rất là đẹp, không ai làm trụ trì được hết, tại vì có hai ông đinh ông trụ trì tranh nhau mà một ông treo cổ tự tử vì không được làm trụ trì. Cho nên là cuối cùng á là cái chùa đó bây giờ là ai tới ở như là cư xá vãng lai thôi, chẳng có ai trụ trì được, tại vì có người thắt cổ trong đó rồi làm sao ở được, ai tới nào cũng mắc thắt cổ luôn đó. Thành ra mình tham một cái gì là cũng khổ, tham cái vật vô tình là như vậy, tham cái chùa cho đẹp hay là một cái nhà cho đẹp hay là một cái chức giám đốc hay là một cái xe Honda hay cái nhà lầu, tất cả cái đó thuộc về vật vô tình, nó cũng có thể là làm đối tượng cho lòng tham của mình. Thì khi mình tham cái đó mình phải quán ngay cái vô thường, quán ngay cái chết. Thành ra mình phải luôn luôn nghĩ tới cái chết của mình, để đừng tham gì hết thì mình khỏe, không tham gì hết là khỏe nhất. Thành ra cứ ở một cái chết mà dán lên cái trán của mình á, khi nào cái chết nó cũng dán lên cái trán của mình á, mình in lên trên đó để cho mình tỉnh, nhớ tới cái chết là mình tỉnh liền, mình tỉnh ngộ, mình không tham, mà không tham là giải thoát. Đó là lòng tham. Bây giờ sân, đến sân dần khởi lên thì cũng rất là nguy hiểm. Khi sân dần khởi lên mà liên hệ tới hữu tình á, thì mình phải thay bằng cái gì? Thay là bằng tâm từ. Mình phải phát cái lòng thương. Nó thôi, dần gì nó cho tội nghiệp nó, mà cũng tội nghiệp cho mình nữa. Mình phải thương mình mà không phải thương nó không mà thôi. Mình dần là trước hết mình nói chưa chắc là nó khổ không, nhưng mà mình khổ trước cái đã, cái tâm mình là như cái địa ngục, mình rơi cái địa ngục cái đã. Thành ra tâm từ này rất là quan trọng, là từ là trước hết mình phải thương mình mà đừng có giận nó. Chứ mà mình giận nó mình phải thương mình đi. Từ là trước hết là từ với mình đó, mình thương mình đi. Nó có chửi nó làm gì mình mặc kệ nó, đừng có giận mà nằm dài ra để bỏ ăn bỏ uống đi, khổ mình chứ khổ ai. Mình nằm dài mình bỏ đói thì mình đói cho nó đâu có đói, nó vẫn no như thường đó. Thành ra đừng có biến cái lời chửi hay là sự đánh mắng của họ mà thành cái khổ của mình. Thành mình phải thương mình trước. Ngài Dalai Lama, Ngài nói một câu rất là hay. Ngài nói dân Tây Tạng ăn hố quốc gia tất cả đều mất hết, thì Ngài đi giảng đài cho các dân Tây Tạng và ở khắp năm châu. Ngài nói người Trung Quốc đã lấy của Tây Tạng tất cả rồi, bây giờ đừng có để cho họ lấy luôn cái sự bình an của mình. Hay vô cùng ha. Cho nên người Tây Tạng họ vẫn vui như say. Họ mất nước mất nhà tan mà họ vẫn vui, mà họ vẫn tu, và họ vẫn làm thầy thiên hạ. Bây giờ đi đâu ai cũng thương người Tây Tạng hết. Chính vì là người Trung Quốc đàn áp Tây Tạng cho nên Tây Tạng bây giờ rất là nổi. Phật giáo ở Tây Tạng á, bây giờ là ai cũng hướng về, bây giờ nhất là bên Tây là theo Phật giáo Tây Tạng nhiều nhất. Có mấy cái trung tâm mà học Tây Tạng, và những bây giờ trung tâm Hollywood mà một cái trung tâm điện ảnh thế giới đó, bây giờ nói toàn về Tây Tạng không, ra toàn những cái phim Tây Tạng không. Mà những cái ông mà tài tử mà nổi tiếng nhất là ông Kissinger á, là ông được một cái chùa giải thưởng tới $1 triệu, ông cúng hết để làm cái chùa Tây Tạng. Cho nên là những cái đó còn hơn mấy hòa thượng đi thuyết pháp nữa. Tại vì người ta thích là tài tử Chile là nổi tiếng hơn hòa thượng nữa. Hòa thượng đi chỉ có Phật tử biết thôi, chứ còn mà tài tử Chile là theo cái đạo gì cũng biết, đạo Hồi, đạo Chúa, đạo gì cũng đi coi Chile hết đó. Mà bây giờ là mấy ông tài tử Chile là toàn là đóng phim Tây Tạng không. Cho nên ngài Dalai Lama ngài đi giảng, ngài hay khôi hài, ngài nói là chính nhờ mấy anh Trung Quốc mà làm cho tôi là được người ta thương. Ngài Dalai Lama là khi kia là không ai biết đến Dalai Lama, mà bây giờ cả thế giới đều biết là nhờ anh Trung Quốc. Thành ra cái người mà có tôn thì thấy ngay kẻ thù của mình cũng là người ơn của mình. Thì đừng có sân giận hữu tình, mà hữu tình đó là vì ngu si cho nên làm hại, tác hại thì không có nên giận. Và ngay cả những cái người mà hại mình đó họ cũng sẽ bị chết. Chứ đâu có họ có sống đời để họ hại mình đâu, họ sẽ chết. Cho nên khi mình nghĩ tới cái chết của họ thì mình thấy họ cũng đồng đẳng với tất cả mọi người trong cái đau khổ. Do đó là phải trải lòng thương thì nó hết cái tâm sân. Mà thương á, trước hết là thương mình để mình đừng có giận mà khổ cho mình. Và thứ hai nữa là nghĩ đến cái sự vô thường nó sẽ đến với tất cả mọi người, thân cũng như thù, thì mình sẽ hết cái sân giận. Còn nếu mình liên hệ đến vô tình mà mình nổi sân á, thì là mình cái tướng sát đó là mình quán bốn đại, quán tứ đại thì mình cũng hết sân. Quán tứ đại đất nước lửa gió. Còn cái cách chữa trị, đối trị những cái tư tưởng mà liên hệ đến si thì nó hơi mệt á. Cái đó là phải học pháp cho nhiều để mà quán được cái vô ngã thì mới là hết được cái si mê, được si mê vọng tưởng. Bây giờ đoạn cái cách thứ hai, đó là cách thứ nhất là dùng bằng đoạn trừ bằng cách thay thế một tư tưởng tốt để đối trị một tư tưởng xấu, hoặc là thay thế một tư tưởng ngược lại để đối trị với cái tư tưởng xấu, như là tâm từ, lấy tâm từ để đối trị lòng giận dữ, lấy quán bất tình để đối trị cái sự đam mê. Bây giờ cách thứ hai, thấy dục sân nguy hiểm, dục sân từ tiêu tan, như người muốn điểm trang lại bị còn sắc đắng. Đây là đoạn trừ bằng cách thấy rõ cái nguy hiểm của những cái tư tưởng lan man trong mình nhất là cái tư tưởng sân thì rất là nguy hiểm. Sân mà mình nếu mình làm theo cái sân đó thì chết rồi. Ví dụ mình nổi giận thì là nhất là khi mình muốn đập phá, mà nếu mình không dằn cái tay mình thì chén đĩa trong nhà bình thủy đồ bể hết trơn, thì nó rất là tai hại, tốn tiền. Anh chưa thấy nguy hiểm của dục sân, đừng có nổi giận. Nổi giận chén dĩa tivi rồi trong nhà sáng hết thì là lỗ cho mình. Cho nên là rất là nguy hiểm, cái sân là rất là nguy hiểm. Vì vậy tham cũng vậy, tham dục cũng vậy, nó sẽ tan cửa hại nhà cũng vì cái sự mê sắc, mê ăn, mê ngủ, mê uống rượu đồ vậy, mê cái gì cũng khổ và cũng có thể đưa đến tai hại. Thành phải thấy cái nguy hiểm của cái đam mê và cái sân hận của mình. Khi mà thấy rõ như vậy á thì mình nhảy xa ra 3000 dặm liền, mình không có dám hành theo cái sân của mình nữa. Đó thì cách thứ hai là phải thấy ngay sự nguy hiểm. Thì Đức Phật lấy ví dụ như một cái người mà hết rất là sạch sẽ mà bị người ta toàn vô một cái xác trong rắn lên cổ mình, nhất là mình phải dục mình quăng liền lập tức, rất là gớm ghiếc. Thì bây giờ đối với những cái tư tưởng tham dục và sân giận cũng vậy, mình phải thấy cái sự nguy hiểm, cái tác hại của nó mà mình tránh xa ngay. Thì cách thứ hai này nó cũng liên hệ tới vừa định mà vừa tuệ. Cách thứ ba là không ức niềm dục sân sẽ biến mất, như chán nhìn vật gì, mắt nhìn đi chỗ khác. Cách thứ ba là mình tản lờ, mình giải lờ, cho mình đừng có tô đồng nó lên. mình vừa có một cái ý nghĩ xấu gì mà mình không có để ý, hoặc là mình để ý tới nó rồi mình nó xả xong mình nghĩ tới nó bậy quá hả, thì là như vậy là làm tô đậm nó thêm, làm cho nó trở thành quan trọng thêm nữa. Cho nên con cái cách thứ ba là mình tặng lời nó đi, đừng có nghĩ tới nó nữa, thì nó cũng giống như là đám mây đen mà nó bay qua bầu trời, mình thấy nó đen đó rồi nó thoáng qua cái là nó bay mất, cho nó không có ở mãi trong cái bầu trời đó. Thì một cái tư tưởng dục hay sân cũng vậy, tặng lời đi, đừng có làm theo nó, đừng có làm theo nó thì là nó khỏi khỏi gây ra tác hại. Còn mình cứ theo, mình cứ nghĩ tới cái dục và sân hoài thì có ngày mình sẽ rớt, mình sẽ làm theo cái tư tưởng của mình. Cách thứ tư, hoặc theo dõi tướng trạng dục sân tầm biến mất. Dục tầm và sân tầm biến mất nghĩa là có một tư tưởng tham dục hoặc là tư tưởng sân si ngày sân dần đó, thì có một cái cách thứ tư là mình theo dõi nó như người từ ý thức từ bỏ hành vi thô. Thì khi là mình có một cái tư tưởng mà mình theo dõi tới cái nguồn gốc của nó thì mình thấy nó cũng giống như mây khói thôi, nó không có gì thực hết á. Cái cách này rất là hay và rất khó, phải một người phải sống đời nội tâm và thiền tu thiền cho thiệt là chuyên cần mới thấy được cái này. Cái này là cái cốt tủy của thiền định, và mình phải thấy mọi sự là đều là quy về không, nó không có thực chất. Theo dõi nó thì là một lát là mình không có bắt nó được, cũng giống như mình bắt một cái nước mà trong cái nắm tay của mình không cách gì mình bắt được hết trơn á, mà thấy nó biến mất. Một tư tưởng lúc đầu là thấy nó rất là ghê gớm, nhưng mình dần nổi dần là mình thấy ghê gớm lắm. Nhưng mà cứ ngồi thở một chập, uống một miếng nước rồi theo dõi hơi thở, một đếm hơi thở cho đến 100 thì cái cơn giận nó đi đâu mất. Mình không có tìm lại cái dấu vết của họ nó nữa. Nên là tham, bất cứ một cái tâm xấu gì cũng vậy hết trơn á, mình theo dõi nó là nó bị, mình không thấy nó tâm tức đâu cả. Cũng giống như một đám mây, thấy nó đồ sồ ghê gớm lắm ha, trên trời á. Nhưng mà khi mình đi ra trong đó thì mình thấy nó không có gì hết, nó tan loạn lần, để lại cái bầu trời bao la trong sáng. Thì cái tư tưởng cũng giống như những đám mây mà thôi. Thì cái này á là truy nguyên một cái nguồn gốc của tư tưởng, mình truy về từ đâu mà có cái tư tưởng này, thì rõ ràng là từ hư không, từ cái không gian của tâm thức. Thì khi mình thấy được cái đó là mình giải thoát, mình giải thoát một cách sâu xa, và mình không có sờ tư tưởng nào hết trơn á, tư tưởng xấu tốt gì thì cũng giống như đám mây hết. Tư tưởng xấu thì như mây đen, tư tưởng tốt thì như mây hồng, nhưng mây đen mây hồng gì nó cũng tan biến vào trong cái bầu trời bao la đó. Thì cái bầu trời bao la đó chính là cái tâm căn bản của mình, trở về với cái tâm căn bản đó là mình giải thoát. Thì trong thiền tổ sư đó là có nói cái câu hàng lưu trục khối sư tử giảo nhân, tức là con chó ở đất hàng là con chó giống như chó đực dê đó, nghĩa là rất là lanh lợi và thông minh. Con chó đó nổi tiếng, thì con chó đó là nói chuyện là những con chó còn nhiều. Khi mà mình ném một cái mẫu xương hay là ném một cục đất thì nó chạy theo cục đất. Vì vậy mà người ta hay khi nào người ta muốn chó mình nó về mình á, nó chạy theo, nó cắn mình thì liền cục đất, mình ném nó thì nó là chạy theo cục đất đó, nó quên mình đi. Còn con sư tử á thì mình không có chơi kiểu nó được đâu, mình gặp sư tử mà mình chơi vậy là nó chờ ngay nên mình nó cắn thôi, cho nó không có chạy theo cục đất. Sư tử thì nó khôn hơn, nó biết nguồn gốc cái cục đất đó là gì, do những cái người ném thành nó trồn tới, nó ném cái người, nó trồn, nó cắn cái người, nó vừa ngay cái người ném cho nó không thèm chạy theo cục đất. Nó không có bị đánh lạc hướng như con chó là bị đánh lạc hướng. Thì cái câu đó là để nói cái người phàm phu mà không có tu hành gì giáo đó thì cứ chạy theo những cái tư tưởng giống như chó mà chạy theo cục xương á. Có tư tưởng nào là chạy theo liền, tư tưởng đi chơi là sắp nói đi chơi liền hả, tư tưởng đi ăn bướng là ra bún bò liền, hay là tư tưởng đi cine là chạy theo cine liền. Cho nên chạy theo, cứ chạy theo hết tư tưởng này đến tư tưởng nọ, cho nên mình làm đủ thứ việc lăng xăng mà không có ra cái gì hết trơn, giống như chó chạy theo cục xương. Còn con sư tử mà giống như vị thiền sư mà điều phục được cái tâm mình, cho nên một tư tưởng nào ló ra trong tâm là chộp ngay cái nguồn gốc của nó, cái mặt thật của nó là không. Bầu trời ba la còn đám mây đó nè, không có ăn thua gì hết. Cho nên trở về với cái nguồn gốc của nó thì không có bị nó chi phối nữa. Dù là một cái tư tưởng ác hay là thiền, một vị thiền sư khi nắm làm chủ được cái tâm mình thì chỉ để ý cái bầu trời mà không để ý cái đám mây, dù đám mây đó là đen hay là hồng, là đều là những cái hiển hóa thoáng qua cho nó không thật. Thành ra thiền sư là quay về cái nguồn gốc đó, tức là cái cấp thứ tư trong cái kinh An Trú Tầng, nghĩa là phải theo dõi cái tuy nhiên thì cái tư tưởng đó mình thấy nó từ tan biến trong cái không gian đó, trong cái không gian của tâm mình, nó không có thực chất. Thấy được cái sự hiển hóa của nó thì nó tự tiêu tan, mình không cần phải cắn răng nín thở đi mà đối trị với nó, mà học sự dầu vì nó không cần. Chỉ nhìn thẳng vào mặt nó và tuy nhiên nó thì nó tự tiêu tan. Thì đây á chính là cái cách hay nhất của thiền định, là trở về với cái nguồn tâm của mình. Cái nguồn tâm giống như cái bầu trời bao la, từ đó sinh ra muôn vàng pháp, lành giữ thiên đường địa ngục, từ đó mà ra hết. Cho nên cái cách này là cái cách hay nhất để mà giải tỏa tất cả những cái ẩn ức và những cái mặc cảm của con người, của tâm con người. Cho nên Phật giáo đáp ứng được một cách sâu xa cái tất cả mọi hàng người bằng cái phương pháp thiền định. Vì vậy mà Phật giáo bây giờ là được lan tràn khắp thế giới cũng chính vì cái phương pháp đó, không đeo đặng một cái mặc cảm nào hết. Cho những cái tôn giáo khác là còn có nhiều mặc cảm, còn chính khi mà mình trở về tuy nhiên, về nguồn gốc của bài tư tưởng là cái bầu trời ba la của hư không đó, là giống như cái tâm mà ba la nguồn gốc của tất cả mọi tư tưởng thiền ác, thì từ đó là mình được giải thoát. Cho nên là đừng có để ý tới những cái lặt vặt ở trong tâm, mà để ý cả một cái toàn khối của tâm. Giống như đừng để ý tâm tới đám mây mà để ý tới bầu trời. Thì đó là nói cho cái tiếng Anh á, là nói về đừng để ý cái container, tức là cái mà được chứa đựng, mà chỉ để ý tới cái container, cái mà chứa đựng á. Thì tu thiền chính là trở về với cái mà bao hàm tất cả mọi sự, cái bình chứa tất cả mọi sự, mà đừng có để ý cái vật chứa trong bình, và đừng có chạy theo nó, thì khi đó mình sẽ giải thoát. Rồi cái nguồn gốc của tất cả mọi tư tưởng là cái tâm, mà cái tâm đó nó bao la, không có giới hạn, và nó bất sinh bất diệt. Thì khi mình trở về với cái nguồn tâm đó là mình giải thoát tất cả mọi ẩn ức. Rồi đến cấp thứ 5 là như lực sĩ đánh bài một kẻ thù ốm yếu với người lực quyết tâm chế người dục hài tân. Đây là một cái phương pháp đối trị mà dùng biện pháp mạnh để đối trị một cái tư tưởng xấu mà nó cứ trở đi trở lại trong tâm. Thì khi đó phải có biện pháp mạnh là dùng cái người lực của mình để mà đánh bài nó. Thì cái này nó cũng có thể nói là nó dùng cái nghị lực nhất định, không có để cho nó là khống chế mình. Đó là năm cái phương pháp để mà đối trị những cái tư tưởng mà xấu ở trong mình xảy ra. Vì tư tưởng là nguồn gốc của tất cả mọi hành động, nó là quan trọng nhất trong tất cả cái hành động và lời nói của mình. Thì tóm lại á, thì năm cái đó cũng không ngoài ba cái phương pháp mà tôi đã nói từ đầu. Một phương pháp là thay thế một tư tưởng tốt vào cái chỗ của tư tưởng xấu, cũng giống như một cái cây độc nó mọc lên thì mình thay vào đó bằng một cái cây ăn được, đừng có xài cây xấu nó. Thì như vậy là đoạn trừ bằng cách thay thế. Và với thứ hai là đoạn trừ bằng cách đè xuống, nghĩa là đàn áp nó, đừng cho nó từ đầu lên, như là lấy đá mà đè một cái cây độc, đừng cho nó mọc sinh sôi nảy nở. Đó là thuộc về định. Và cái thứ ba là nhổ tận gốc, là thuộc về tuệ. Thì cái cách mà thứ tư, cách mà theo dõi từng nguồn của nó để thấy là nó là không đó, thì cũng như là nhổ tận gốc đó. Nhổ tận gốc là không thấy nó, là nó tiêu tan ngay trong cái từ cái chỗ mà nó đã sinh ra. Nó sinh ở đâu là cho nó diệt ở đó, chứ không có để cho nó lan rộng và nó tác oai tác tối thành ra lời nói và hành động. Thì cái đó rất là hay, cái phương pháp đó rất là hay, rất là mà rất là khó, phải là người thiền lâu năm trời tháng mới là áp dụng được cái đó. Và khi mà đã áp dụng được cái phương pháp đó rồi á, thì vì thiền sư có thể nói là thõng tay vào chợ, có thể đi bất cứ đâu, ở bất cứ chỗ nào, cũng không còn có bị lung lạc bởi ngoại cảnh và nội tâm của mình nữa. Đó là cái phương pháp an tâm, hay là để mà đối trị những cái tâm xấu làm cho cuộc đời của mình đau khổ và làm cho hoàn cảnh mình sống không có được an vui. Xin quý vị hồi hướng.